Ma Ngân, chương 474, Sư Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn ở góc đại sảnh trưởng giả, đặt một mảnh vải trắng, ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra tia lấp lánh bảy màu, ở hộp gỗ bên cạnh còn có những sợi lông chim kim quan điêu, đương nhiên vải trắng kia là do đại trưởng giả dệt thành nhăn thịt. Trên bàn đi, thuận tiện cầm quyển sách đặt trên bàn xem trước. Đại trưởng giả nói với Tiêu Hoàng, liền quay lại bàn tiếp tục dệt vải lông chim. Tiêu Hoàng cũng không nhiều lời, cầm thịt kim quan điêu bắt đầu cắn xé, sau đó nhìn vào cuốn sách gỗ ở cạnh bàn ăn. Ưu thế duy nhất của toái cốt quyền ở chỗ, giả thiết trên người không có chiến văn, không có khí văn hay dụng cụ chiến đấu khác, vẫn có thể dùng nắm đấm phát huy hiệu quả của ngự lực. Xem như một loại kỹ xảo vận dụng ngự lực phòng ngừa khi bản thân mất đi toàn bộ chiến văn cũng sẽ không mất hết lực công kích, đồng thời khi cận chiến cũng rất thực dụng. Ngồi trên ghế, Tiêu Hoàng vừa ăn thịt kim quan điêu, mở ra quyển toái cốt quyền, đọc tỉ mỉ. Nguyên lý toái cốt quyền không phức tạp, là kỹ xảo công kích dựa trên điều kiện quyết định là độ chính xác ngự lực, khiến ngự lực thẩm thấu vào nắm đấm đánh lên thân thể đối phương, sinh ra sóng chấn động ngự lực mạnh mẽ, nhẹ thì gãy xương, nặng thì xương cốt vỡ vụn. Tuy rằng lực sát thương quy mô lớn kém hơn chiến văn, nhưng nếu vận dụng tốt uy lực cũng không kém. Quan trọng nhất là loại kỹ xảo này không sử dụng ma văn nào, trước kia khi binh lính bị bắt lấy đi túi ma văn hay súng trường ma văn, mọi chuyện êm xuôi, nhưng nếu nắm giữ loại toái cốt quyền thì sẽ chưa xong. Là thứ tốt, đọc vài tờ Tiêu Hoàng thầm nghĩ, sau đó ăn xong thịt kim quan điêu tạm biệt đại trưởng giả, liền ôm toái cốt quyền đi về. Trên đường trở về, bầu trời tối dần, thế giới như phủ lớp lụa đen, hai bên đường phủ vắng lặng, những phòng có người ở đều sáng lên ngọn đèn ấm áp. Nhìn từ ánh đèn, già trẻ lớn bé trong phòng đang vây quanh bàn ăn, hưởng thụ món ngon, một chén cơm thơm ngào ngạt đặt trên bàn ăn. Thật khó mà tưởng tượng được đây là hiệu quả từ mười mấy hạt giống ban đầu do Tiêu Hoàng mang tới. Liếc những tiếng cười nói trong phòng truyền ra, Tiêu Hoàng cũng dần hiện lên một chút ý cười, tiếp theo một mình đi thẳng, bóng người dần biến mất trong bóng tối. Tản bộ chừng 10 phút quay về chỗ ở, Tiêu Hoàng thấy phần lớn binh lính Bối La đã tụ tập trong đại sảnh, hưởng thụ thức ăn, trong lò lửa ở giữa còn đang nướng một con linh thú to như trâu đực. Trải qua huấn luyện tu luyện thời gian dài, đã có một nửa binh lính Bối La bước vào hàng ngũ ngự sư, còn có một bộ phận chỉ cần một tuần nữa sẽ đi vào ngự sư. Đương nhiên, chuyện đến lúc này tất cả binh lính sống sót căn bản không còn thỏa mãn với cấp bậc chuẩn ngự sư hay ngự sư cấp 1 mà có thể theo đuổi cao hơn, thậm chí Tiêu Hoàng bước vào trong đại sảnh, có thể cảm nhận rổ trong người môi binh lính Bối La tản mát ra khí thế không tầm thường, đó là khí thế của kẻ mạnh. Lão đại, có muốn nếm thử thịt mãng nghiêu không? Nghe Ngà Nhĩ Văn nói rất là thơm ngon. Thấy Tiêu Hoàng bước vào, Ngạ Ôn thoải mái hỏi Tiêu Hoàng, bây giờ Ngạ Ôn trải qua nhiều ngày tu luyện đã bước vào trình độ ngự sư cấp 1, đang cố gắng tiến lên ngự sư cấp 2. Không cần, ta đã ăn rồi. Tiêu Hoàng đáp lời, sau đó khoát tay, đi lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách tài liệu vẫn chồng chất như núi, cũng không có gì lạ, mặc kệ là thích khách mình hay binh lính Bối La, nếu đi hang động Mạc Ngân, đều sẽ tùy tiện thu gom một ít tài liệu về, ngẫu nhiên còn săn bắt mấy con linh thú. Có lẽ một người mang về tài liệu ít ỏi, nhưng hơn ngàn người, vậy thì khác. Ở một góc phòng khách còn có một đống lớn vũ khí hợp kim vi mễ cùng khí văn đang chờ Tiêu Hoàng tạo hình, sau đó giao cho thích khách mình sử dụng. Ngoài ra, một góc khác còn có những khúc xương chứa tơ vàng, là xương của kim quan điêu. Nếu làm thêm khí văn thích hợp trên đó, sẽ trở thành khí văn hiếm thấy. Đi tới trước xương kim quan điêu, Tiêu Hoàng nhặt lên hai cái, cảm nhận bóng loáng như trứng chim, phát ra ánh sáng vàng dưới ánh đèn. Trên thực tế, xương của kim quan điêu còn quý hơn cả vàng ròng cùng thể tích. Cây này chế tạo thành chùy ngắn ma vân hẳn là không tệ. Tiêu Hoàng cầm xương đùi kim quan điêu, vùng vẫy mấy cái, lẩm bẩm nói, sau đó cầm hai cái móng vuốt lớn của kim quan điêu, bắt đầu suy ngẫm chế tạo như thế nào. Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ xong, quay trở lại bàn, lấy ra lân kim, bắt đầu tạo hình khí văn tương ứng trên những khúc xương kim quan điêu theo ý tưởng, đồng thời khi tạo hình khí văn, Tiêu Hoàng cũng cố gắng mô phỏng ý tưởng cùng đao pháp theo Cát Thụy Sâm. 10 giờ tối, bên cạnh Tiêu Hoàng lại có một loạt khí văn cùng chiến văn, trong đó chói mắt nhất là ba cái khí văn chế tạo bằng xương kim quan điêu. Một cái chùy ngắn ma văn bằng xương, một cây đao bằng xương sườn, cùng một cây lưỡi lê xương. Mỗi một thanh vũ khí đều rực rỡ sáng chói, dưới ánh đèn ma văn chiếu rọi tơ vàng hòa lẫn cùng văn lộ tạo hình màu tím, thật là xa hoa. Ngay cả Tiêu Hoàng chủ tu chiến văn cũng yêu thích không buông tay ba món vũ khí này. Tiêu Hoàng cũng dứt khoát trực tiếp chọn ra một khúc xương kim quan điêu mà mình thích đem cất riêng, sau này có thời gian chế tạo một cái khí văn để chơi, nói thế nào cũng là một thanh vũ khí có thể chiến đấu. Để ma văn và khí văn chế tạo xong vào hộp gỗ, Tiêu Hoàng không để ý nữa, dọn dẹp bàn, bắt đầu tập trung nghiên cứu toái cốt quyền, kỹ xảo công kích dựa vào ngự lực. Cứ thế, 3 ngày vội vàng trôi qua. Theo đại trưởng giả huấn luyện, Tiêu Hoàng cơ bản nắm giữ tất cả kỹ thuật của đại trưởng giả, chỉ là còn chưa thuần thục, chẳng qua chỉ cần nắm giữ tinh túy, khổ luyện là có thể thuần thục. Hiện giờ đại trưởng giả phải làm là uốn nắn những lỗi nhỏ nhặt của Tiêu Hoàng trong lúc huấn luyện, cố gắng làm thay đổi cho đúng. Không thể không nói, năng lực lĩnh ngộ của Tiêu Hoàng tuyệt đối không tầm thường. Lúc này, Tiêu Hoàng đang dùng chùy thủ không ngừng sử dụng các loại phương thức tấn công bia ngắm hình người bao bọc bằng da ma thú. Nhớ kỹ, cổ là chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể người, một đòn là có thể dễ dàng mất mạng. Bởi vậy bất kỳ lúc nào, nó luôn phải là mục tiêu tấn công hàng đầu, trừ khi đối phương phòng ngự chặt chẽ, mới phải nghĩ tới nơi khác. Trong lúc đánh nhau, người phải nghĩ hết cách làm đối phương mất đi phòng ngự ở cổ, sau đó đột ngột ra tay, một đòn lấy mạng, đây cũng là một loại phương thức đánh lén. Đại trưởng giả chống gậy, đứng cạnh Tiêu Hoàng nói. Vâng, Tiêu Hoàng đáp lại, tiếp theo sắc mặt tiếp tục lạnh lùng, sử dụng những phương thức khác nhau đâm vào cổ hình nộm kia, muốn biến loại phương thức ám sát này thành bản năng của thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng giả, có một điều mà ta vẫn không nghĩ ra, vì sao ngài tốt với ta như thế? Qua hồi lâu, khi Tiêu Hoàng ngừng lại nghi, lau mồ hôi, Tiêu Hoàng mới hỏi. Tốt với ngươi, ban đầu là sứ mạng của ta, sau đó mới là tình nghĩa. Đại trưởng giả đáp, sắc mặt bình thản. Còn nữa, cây tùng xanh kia dường như rất quan trọng với ngài, rốt cuộc nó có ích gì? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, nó là do ta mang theo từ quốc đô Lạc Đan Luân để quốc đến đây, tới nay đã gần 1.000 năm. Ở trong mắt ta, nó như tiếp diễn của Lạc Đan Luân đế quốc kéo dài không dứt. Đại trưởng giả nói, người cũng có thể giải thích là, nhìn nó tương đương với một loại tưởng niệm. Tiêu Hoàng nghe vậy, không nói gì, chi khẽ gật đầu. Về phần cái gọi là sứ mệnh như đại trưởng giả nói, Tiêu Hoàng thấy đại trưởng giả không chủ động nói rõ, cũng không truy hỏi. Cùng lúc đó, hạm đội Hỏa Hồ trải qua 3 ngày hành trình, rốt cuộc gặp được 3 chiếc tàu hạm đội tìm kiếm cứu nạn. Lúc này, hạm đội Hỏa Hồ cùng 3 chiếc hạm cứu hộ đang ở bên bờ biên giới quận Nam Du. Lúc này, hạm đội Hỏa Hồ có 2 chiếc chiến hạm Ma Văn, mạnh mẽ đến mức chưa từng có, cộng thêm 1 chiếc chiến hạm Ma Văn vốn có, hạm đội Hỏa Hồ đã có 3 chiếc chiến hạm Ma Văn tính năng tiên tiến, cùng với 5 chiếc chiến hạm vận chuyển xa hoa. Chỉ riêng về các loại trang bị tuyệt đối là phân phối cấp bậc xa xỉ. Đoàn trưởng Mục Lý Kỳ đang ngồi trong tàu Ưng Chảo, nhìn 3 chiếc hạm cứu hộ đang tới gần ngoài cửa sổ. Ở cạnh hắn, là sĩ quan phụ tá của Tư Đằng, cùng với tham mưu trưởng Đan Gia Tín. 3 người này toàn là tâm phúc của Cố Hoành Thần, bao gồm toàn bộ binh lính quân đoàn cũng vậy. Trước kia cũng giúp Cố Hoành Thần làm những chuyện giống thế, loại bỏ đối thủ cạnh tranh quyền lợi. Chuẩn bị thế nào? Nhìn 3 chiếc tàu tìm kiếm cứu ở xa xa đang dần hiện rõ, Mục Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi phó đoàn trưởng Cố Tư Đằng, sắc mặt tràn ra từng làn hơi lạnh. Báo cáo đoàn trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, cam đoan tuyệt đối không có sai lầm. Cố Tư Đằng trả lời, cách trương,